Một cuộc đời, một vần nhật nguyệt. Tập 5. Tác giả: Tỳ Khưu Giới Đức. Minh Đức, Triều Tâm Ảnh. Người đọc: Hướng Dương, Pháp Danh Hạnh An. Mùa An Cư thứ 14, năm 574 trước Tây Lịch. Các loại cỏ. Đầu xuân, khi trời mát mẻ, Đức Phật tính chuyện lên đường trở về Savatthi. Thấy hội chúng quá đông, Đức Phật bảo chư vị trưởng lão mỗi vị dẫn mỗi nhóm, mỗi chúng phân phối theo nhiều lộ trình, qua nhiều thôn làng để tiện việc khất thực. Hôm kia trời chiều, cạnh một khu rừng, với đại chúng vây quanh, Đức Phật ngắm nhìn một bọn trẻ đang quây quần vui chơi bên một đám bò đang ăn cỏ, và xa xa bên kia lại có một đám trẻ khác dường như đang lựa tìm để cắt những đám cỏ xanh non hơn. Ngài chợt mỉm cười cất tiếng gọi: "Có Tỳ Khưu Sotthida không?" "Thưa có, bạch Đức Thế Tôn." Khi Tỳ Khưu Sotthida đến đảnh lễ Đức Phật rồi tìm ngồi nơi phải lẽ, Đức Phật hỏi: "Thuở trước, ông là một đứa trẻ chăn bò. Ông có dâng cho Như Lai 8 bó cỏ Kusa, để Như Lai kết nên một bồ đoàn. Cỏ ấy quả thật là cỏ thơm và lâu hư mục. Vậy chắc ông trước đó là một người chăn bò khéo giỏi hả?"
"Thưa, không dám thế đâu, nhưng đệ tử biết tất cả các loại cỏ như cỏ hôi, cỏ đắng, cỏ độc, cỏ thơm, cỏ nhuận trường, cỏ táo bón, cỏ có gai, cỏ không gai, cỏ mau thối rửa, cỏ lâu hư mục, bạch Đức Thế Tôn. Thật diệu kỳ thay này đại chúng, các pháp ở thế gian, Như Lai cũng nhận thấy là có pháp hôi, có pháp đắng, có pháp độc, có pháp thơm, có pháp nhuận trường, có pháp táo bón, có pháp có gai, có pháp không có gai, có pháp màu thối rửa, có pháp lâu hư mục, y như Sotthida đã nói vậy đó." Khi thấy đại chúng đều mở to đôi mắt ngạc nhiên, có vẻ quan tâm muốn nghe lời mở đầu kỳ lạ như thế, Đức Phật bèn cất giọng nói tuyệt diệu như tiếng chim ca lăng tần già lãnh lót. Gian ngân giữa rừng chiều thinh lặng. "Này các thầy Tỳ Khưu, sau khi giác ngộ dưới cội Bồ Đề, với tuệ thế gian thông suốt, với tuệ xuất thế gian viên mãn, Như Lai thấy biết rõ ràng pháp trong, pháp ngoài, pháp gần, pháp xa, pháp thô thiển, pháp vi tế, pháp đen, pháp trắng, pháp xấu, pháp tốt, một cách minh nhiên như thị. Thế nào là pháp có mùi hôi? Đó là những người không có giới đức, sống trược hạnh, hành ác hạnh, mà lại muốn lập tông lập giáo làm đạo sư, làm chân sư, làm giảng sư, rồi thuyết giáo lung tung huyên thuyên, nơi này và nơi khác, tưởng mình là trung tâm của vũ trụ, tưởng mình là ngôi sao lóe sáng giữa trời cao, thì lời nói ấy, pháp ấy luôn tỏa ra mùi hôi, mùi ác, uế, mùi thô trược, phải nên tránh xa, không nên thân cận gần gũi. Thế nào là pháp có vị đắng? Pháp có vị đắng là những lời nói chân chánh ngay thật, đúng đắn của các vị trưởng lão vô lậu, của thiện bạn hữu, thiện thân tình khi khuyên ta từ bỏ một vài thói hư tật xấu. Đôi khi lời nói ấy quá trực tính khó nghe hoặc đụng chạm đến tự ái bản ngã của ta, nên rất khó ăn khó nuốt vì nó đắng quá. Nhưng chính nhờ thuốc đắng mới chữa trị được nhiều căn bệnh, vậy thuốc đắng ấy mới cần thiết hơn những lời nói ngọt ngào, đường mật êm tai, thỏa dạ để cố mua chuộc lòng người trong một mưu đồ, mưu cầu vị kỷ nào đó, các thầy phải thấy rõ, biết rõ như vậy. Thế nào là pháp có vị độc? Người có bụng dạ độc ác thường được ví như cọp beo, như rắn rít. Vậy các trạng thái tâm như độc ác hận thù, bạo tàn hung dữ là những thứ đại độc có thể đưa ta xuống địa ngục đồng sôi, địa ngục chảo dầu. Ngay chính những vị độc nhẹ hơn như bực tức nóng nảy, giận hờn ganh ghét đố kỵ, cũng đừng nên để chúng dính vào tâm, nguy hiểm lắm đó. Thế nào là pháp có mùi thơm? Người nào có giới, có định, có tuệ, thì pháp của họ luôn tỏa ra mùi thơm. Người có giới, định, tuệ, thì dù họ nói hay, nói dở, nói ngắn, nói dài, nói dịu dàng, nói gay gắt, nói lắp bắp, nói ngọng nghịu gì gì chăng nữa, thì pháp ấy cũng đều thơm tho, ngào ngạt cả. Như bản chất của chiên đàn đỏ, chiên đàn vàng, thì dù quăng dứt đâu, đốt xuôi đốt ngược, và cho dù thành khói thành tro, nó cũng tỏa hương thơm nồng đượm. Thế nào là pháp nhuận trường? Pháp nhuận trường chính là những pháp bố thí, xả, ly tham. Người nào thực hành những pháp này, thì tâm người ấy luôn luôn được trôi chảy dịu dàng thông thoáng, không bị dính mắc bởi một chấp thủ sở hữu nào. Khi tâm được buông xả như thế, thì thân cũng được nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Tất cả thần kinh khí huyết mọi tế bào đều được vận hành điều hòa bình ổn. Đó còn được gọi là pháp hỷ, pháp lạc, được tẩm mát, tràn đầy thân tâm, có lợi cho sức khỏe, có lợi cho sự tiêu hóa, có lợi cho sự xả ly tối thượng. Thế nào là pháp táo bón? Những cái gọi là kêu kiệt rít róng bõn xẻn, khi mà nó đã len lỏi vào tâm rồi, thì nó sẽ làm cho các pháp lành bị teo tóp lại, khô rúm lại, lâu ngày chầy tháng thì những mầm xanh, những hạt giống lành cũng bị tiêu hoại luôn. Thế rồi, tâm ảnh hưởng đến thân, tác động toàn bộ tế bào khí huyết trong một chừng mực nào đó. Nó sẽ tạo duyên cho sự táo bón kinh niên gión cục, gión hòn cả đường ruột nữa đấy. Cả hội chúng phì cười, Đức Phật cũng cười, rồi Ngài lại tiếp tục giảng nói như nước chảy mây trôi. Còn thế nào là pháp có gai và pháp không gai? Đó là ám chỉ những pháp còn dính mắc gai nè kiết sử, và những pháp không còn dính mắc gai nè kiết sử. Ví như một đốt tre có 10 lóng dính mắc gai nè rườm rà, ám chỉ cho tâm chúng sinh đang đầy rẫy tham sân si, tà hạnh, trược hạnh. Trên lộ trình tu tập, họ cắt họ gỡ lần lần những gai những mắc ấy đi. Nếu cắt được 3 mắt thân kiến hoài nghi, giới cấm thủ, thì họ bắt đầu đi vào dòng giải thoát, làm nhẹ, trảy sơ sơ 2 mắt kế, là tình dục và bất bình, thì họ đi vào dòng giải thoát thứ hai. Nếu làm sạch luôn 2 mắt ấy, thì họ đi vào dòng giải thoát thứ ba. Nếu cắt luôn, làm sạch luôn năm mắt cuối là sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phóng tâm, vô minh, thì họ đã là một vị A-la-hán, đã làm xong những việc cần làm trên đời này. Cuối cùng, thế nào là pháp mau thối rửa và pháp lâu hư mục? Này các thầy tỳ khưu, đây là ám dụ cho những pháp hữu vi được cấu tạo do duyên sinh dù vật chất hay tinh thần. Những pháp hữu vi mau thối rửa chính là những ham muốn thân xác hạ liệt, ô uế, vì chúng mau đưa đến sự nhàm chán ghê tởm, dơ giấy, sớm bốc mùi hôi. Nói rộng hơn thế nữa là tất thảy những dục vật chất qua mắt tai mũi lưỡi thân thuộc dục giới. Chúng đều cùng một thuộc tính là mau chán, mau nhàm và hằng đưa đến những khổ đau phiền não thô tháo. Còn thế nào là những pháp lâu hư mục? Đó là những ham muốn, những thỏa mãn về tinh thần. Tuy nó nhẹ nhàng hơn, thanh lương hơn, lâu dài hơn, nhưng vẫn đưa đến những ràng buộc, những phiền não vi tế. Nói rộng ra, ngay chính những sắc ái, vô sắc ái, những cảnh giới thiền định này cũng rơi vào định luật trên. Tuy có vẻ lâu bền, nhưng cũng không chắc thật, chỉ do tưởng sinh, do tưởng thành mà thôi. Này các thầy tỳ khưu, vì thấy ba cảnh giới dục, sắc, dập vô sắc là hệ lụy, là thống khổ, là hữu vi sinh diệt, là căn nhà lửa, nên Như Lai mới công bố pháp giải thoát, pháp siêu xuất ngoài ba cõi, ngay chính trong đời sống này, ngay hiện tại này, cho những ai có tai muốn nghe, có trí muốn tìm hiểu. Bài pháp giản dị cụ thể vô cùng vi diệu của Đức Phật vừa chấm dứt, thì đất trời, núi rừng đã đi vào hoàng hôn. Đàn bò và bọn trẻ chăn bò cũng đã lui về thôn xóm đã lâu. Người chăn bò khéo giỏi. Chiều hôm sau nữa, lối lên thượng nguồn con sông ấy càng ngày càng hẹp, nước cạn dần nhưng trong dần. Đức Phật và đại chúng cũng trú ngụ qua đêm ở bìa rừng kế cận. Rồi hình ảnh quen thuộc của những đàn bò thong thả gặm cỏ bên sông lại hiện ra, và vào lúc thích hợp đúng thời nhất, Đức Phật lại tiếp tục câu chuyện về người chăn bò. Thế nào, Sotija? Đức Phật bắt đầu buổi giảng pháp thoại bằng cách hỏi vị tỳ khưu chăn bò thuở trước. Muốn cho đàn bò được thịnh vượng, thịnh mãn, tăng bội lợi ích, thì người chăn bò khéo giỏi cần thiết phải trang bị cho mình những hiểu biết như thế nào? Thưa, tỳ khưu Sotija đáp, đầu tiên là phải nhận biết bò của mình một cách rành rỏi, nếu không sẽ nhầm lẫn bò của người khác. Ví dụ, đàn bò có 100 con thì phải lấy màu sắc hình dáng, tướng riêng biệt của mỗi con mà phân biệt. Người chăn bò tài giỏi chỉ cần liếc mắt một cái là biết mình có bao nhiêu con màu nâu đậm, bao nhiêu con màu nâu vàng, bao nhiêu con màu vàng nhạt, bao nhiêu đực cái già tơ mới sinh, bao nhiêu con có tướng chung như vậy, tướng riêng như vậy, nhất nhất đều biết rõ như trong lòng bàn tay của mình. Đức Phật mỉm cười, Đúng vậy, thế còn điều thứ hai?
Dạ thưa, thứ hai là phải để ý các loại sâu, các loại bọ, bọ chét, các loại côn trùng thường ẩn nấp trong lông lá để hút máu, rồi chúng làm tổ đẻ con trong đó nữa, làm cho con bò ngày càng gầy yếu và mất sức đi.
Thứ ba, nếu trường hợp như vậy thì phải chịu khó kỳ cọ, tắm rửa cho chúng thật sạch sẽ.
Thứ tư, ban đêm phải tìm cách đốt khói xông khói cho mũi mòng, lằn bọ, tránh xa đàn bò.
Thứ năm, khi con nào bị thương do cào xước, do da quệt đâu đó có máu chảy, thì phải tìm cách hái lá, nhai lá, đắp lên vết thương, rồi băng bó cho nó.
Còn gì nữa không, Sotija?
Thưa, còn nhiều lắm. Thứ sáu là, phải biết những khúc sông, khúc suối, chỗ nào nước uống được, chỗ nào nước quá nhiễm bẩn không uống được.
Thứ bảy là phải biết đường đi, lối lại nào là an ổn, an toàn nhất.
Thứ tám, phải biết bến sông chỗ nào có thể lội qua được, chỗ nào không thể.
Điều quan trọng thứ chín là phải biết bãi cỏ nào là tốt, là ngon, có lợi cho dinh dưỡng của bò.
Thứ mười là lúc bò cái có con có sữa thì phải biết cách bảo vệ cả mẹ cả con. Mẹ thì phải tẩm bổ thêm mạ, lúa mạch, đôi khi nấu thêm cháo đậu, cháo kê, và quan trọng nữa là nên lấy sữa chừng mực vừa phải để dành phần cho bò con, đừng quá tham lam, dắt kiệt sữa của nó.
Cuối cùng thứ 11 là phải biết chăm sóc bảo vệ những con bò đực già đầu đàn, vì nó là anh cả, nó dẫn đầu làm gương và dẫn dắt đàn.
Vậy tất thảy có 11 điều mà một người chăn bò tài giỏi cần biết, phải biết để cho đàn bò mạnh khỏe thịnh vượng, tăng thịnh lợi ích, bạch Đức Thế Tôn.
Khá lắm, này Sotija.
Đức Phật khen ngợi rồi nói:
Một vị tỳ khưu sống trong giáo pháp của Như Lai, nếu được gọi danh xứng đáng phẩm hạnh Sa Môn thì cũng phải biết thành tựu 11 pháp như người chăn bò thiện xảo kia vậy.
Rồi đưa mắt nhìn đại chúng một vòng, Đức Phật tiếp tục:
Nếu điều đầu tiên của người chăn bò là phải biết màu sắc, hình dáng và tướng riêng biệt, thì một vị tỳ khưu cũng phải như thật biết các loại sắc, sắc nào thuộc sắc bốn đại và sắc nào do sắc bốn đại tạo thành. Ngoài ra, vị tỳ khưu cũng phải biết phân biệt các tướng, tướng chung, tướng riêng, tướng của người ngu và nghiệp tướng của người ngu, tướng của người trí và nghiệp tướng của người trí.
Điều thứ hai của người chăn bò là phải biết trừ khử các loại sâu bọ, bò chét, thì một vị tỳ khưu cũng phải biết từ bỏ, trừ diệt, dục tầm, sân tầm, hại tầm, các ác, bất thiện, khi chúng vừa khởi lên, phải làm cho chúng không được tồn tại, nếu không, chúng sẽ làm tổn hại sinh mạng học giới, luật giới, sinh mạng pháp hành của các vị.
Nếu điều thứ ba của người chăn bò là phải biết tắm rửa kỳ cọ cho sạch sẽ, thì vị tỳ khưu cũng phải gia công ráng sức làm cho thân khẩu ý được trong sạch bởi 10 nghiệp lành.
Điều thứ tư, nếu người chăn bò biết đốt khói xông khói để xua đi mũi lằn, thì vị tỳ khưu cũng phải biết giảng nói học pháp cho các hàng cận sự để họ đánh xa những lỗi lầm, những ác pháp được hạnh ác niệm.
Điều thứ năm của người chăn bò là phải biết băng bó các vết thương do bị cào xước chảy máu, thì vị tỳ khưu cũng phải biết gìn giữ thu thúc, hộ trì sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Bởi vì chúng rất dễ bị cào xước, bị tổn thương bởi sắc đẹp, vị ngon, âm thanh quyến rũ.
Điều thứ sáu, người chăn bò biết nơi nào có nước uống được, thì vị tỳ khưu cũng phải chứng đạt nghĩa tính thọ, pháp tính thọ, uống được giọt nước trong mát từ đầu nguồn pháp bảo.
Điều thứ bảy, người chăn bò biết được lộ trình an toàn, thì vị tỳ khưu cũng phải biết rõ con đường thánh đạo tám ngành, lộ trình giác ngộ giải thoát an toàn ngoài sinh tử y như thế. Điều thứ tám, người chăn bò biết khúc sông nào, bến sông nào, bò có thể lội qua, thì vị tỳ khưu cũng cần phải biết đi tìm gặp các vị đa văn, các bậc thiện trí, những bậc trì pháp, trì luật, để học hỏi, để phá nghi, để càng ngày càng thông tỏ chánh pháp. Điều thứ chín, người chăn bò khéo léo, biết chỗ bò có thể ăn cỏ ngon, thì vị tỳ khưu cũng phải biết tìm đến bãi cỏ tứ niệm xứ, để tu tập, để nếm thưởng như chân như thật pháp vị giải thoát, là nguồn dinh dưỡng tối hậu cho tâm, cho tuệ của một hành giả phạm hạnh. Điều thứ 10, người chăn bò phải biết bảo vệ cả mẹ và con, đừng nên dắt sữa cho đến khô kiệt, thì vị tỳ khưu khi thọ dụng y áo vật thực, sàng tọa dược phẩm do tín thí cúng dường cũng phải biết chừng mực tiết độ vừa đủ, đừng nên lạm dụng quá đáng lòng tin của hai hàng cận sự nam nữ. Điều thứ 11, người chăn bò chăm sóc, bảo vệ con bò đực già lão, đầu đàn, thì vị tỳ khưu cũng phải biết cung kính quý trọng các bậc tôn túc trưởng lão, tu lâu năm lạp lớn, những bậc thượng tôn thượng thủ tăng đoàn và giáo hội cả trước mặt lẫn sau lưng. Này đại chúng tỳ khưu, nếu người chăn bò đầy đủ 11 pháp sẽ làm cho đàn bò tăng thịnh tốt đẹp như thế nào, thì một vị tỳ khưu cũng cần thiết phải có đủ 11 pháp như thế thì mới có thể lớn mạnh, tăng thịnh thịnh mãn trong pháp và luật của Như Lai. Thời pháp hy hữu kỳ lạ, dễ hình dung, dễ nắm bắt hôm đó của Đức Phật đã làm cho nhiều vị chứng quả thánh, trong đó có tỳ khưu Sotthiya.
Đàn bò sang sông.
Trước khi rời khỏi những khu rừng, từ bỏ con sông theo hương lộ đến các thôn làng, Đức Phật còn định nói thêm một thời pháp ngắn về đàn bò và con sông nữa. Ngay lúc ấy, nhị vị đại đệ tử là tôn giả Sariputta và tôn giả Mahamoggallana từ đâu đó xuất hiện đảnh lễ và ôm chân bụi của Đức Đạo Sư, Đức Phật mỉm cười hỏi, hai ông có biết mấy thời pháp vừa rồi của Như Lai không? Cả hai vị đồng đáp, thưa chúng đệ tử có nghe. Vậy thì Như Lai đã thuyết những gì? Tôn giả Mahamoggallana đáp, thưa tỳ khưu Sotthiya, nói về 10 loại cỏ thì Đức Đạo Sư giảng thuyết về 10 pháp cần phải thấy biết, liễu tri. Có pháp nên diễn ly xa lánh, pháp nên thực hành, y chỉ, pháp nên đoạn tận trừ diệt, pháp nên huân tu trưởng dưỡng, vân vân và vân vân. Đúng vậy, còn thời pháp thứ hai. Cũng tôn giả Mahamoggallana đáp. Thưa, về 11 pháp của người chăn bò khéo giỏi chính là 11 pháp làm cho một vị tỳ khưu tồn tại lớn mạnh trong pháp và luật của Đức Thế Tôn. Đúng vậy, còn bây giờ, khi nhìn con sông này, cái dòng nước đang trôi chảy kia, Như Lai chợt nghĩ đến, đó là dòng khổ đau phiền não, là dòng vô minh ái dục, là dòng sinh tử vô tận, là dòng ma dương trùng trùng, thì giáo pháp của Như Lai là nhằm để lội qua, bơi qua dòng sông ấy. Có lần, tại Bộ Lạc Vazi, tại Ukachala, trên bờ sông Hằng, Như Lai đã có thuyết rồi đó, ông có biết không, có nhớ không? Tôn giả Sariputta nói, đệ tử có nhớ, hôm ấy, Đức Tôn Sư có nói rằng, Như Lai có cảm giác là đang dẫn một đàn bò sang sông, và rồi Đức Tôn Sư đã thuyết một thời pháp về đề tài đàn bò sang sông ấy. Vậy thì hôm ấy Như Lai đã thuyết ra sao? Ông có thể trùng tuyên cho đại chúng nơi này cùng nghe được chăng? dân mệnh Đức Thế Tôn, và rồi Tôn giả Sariputta đã thiện thuyết như sau. Đại chúng huynh đệ, hôm ấy Đức Thế Tôn đã kể chuyện rằng, ngày xưa, này các tỳ khưu, tại Magadha, có người chăn bò ngu si vô trí, vào cuối tháng mùa mưa, y không để tâm quan sát phía bên này sông, quan sát phía bên kia sông, cũng không thèm quan sát bến nước lội qua. Tại Suvideha, y đuổi đàn bò qua sông, tại chỗ không thể lội qua được, nước lại đang trôi chảy cuồn cuộn, thế là cả đàn bò hớt hải xô nhau tụ lại giữa dòng, quẫy đạp kêu rống, tuyệt vọng giữa dòng nước dữ, chúng gặp tai nạn, có con bị cuốn trôi hoặc có con bị chết đuối cả. Cũng vậy, này các tỳ khưu, có những sa môn hay bà la môn không khéo biết đời này giới nhân, giới duyên, giới quả như vậy, không khéo biết đời sau giới nhân, giới duyên, giới quả như vậy, không khéo biết ma chướng, ma giới, ma cảnh là đâu, không khéo biết lìa khỏi ma chướng, ma giới, ma cảnh như thế nào, không khéo biết cõi của thần chết, không khéo biết làm thế nào để bước ra khỏi cõi của thần chết. Vậy mà chúng dám tự xưng là đạo sư, chân sư, rồi giảng thuyết khắp cõi Diêm Phù Đề. Những ai nghĩ rằng cần phải nghe, cần phải tin những vị này, tu tập thực hành theo lời dạy bảo của họ, thì sẽ gặp bất hạnh và đau khổ lâu dài, như đàn bò cùng quẩn tuyệt vọng trong dòng nước dữ của người chăn bò ngu si, vô trí kia vậy. Cũng ngày xưa, này các tỳ khưu, tại Magadha, có người chăn bò thông minh có trí. Vào cuối tháng mùa mưa, y đi dọc theo con sông, cẩn thận quan sát chỗ nào có dòng nước không chảy xiết, cẩn thận quan sát bờ bên này có bến nước dễ xuống, cẩn thận quan sát bờ bên kia có dốc thoải và đám cỏ bằng. Sau khi nhìn ngắm kỹ càng một lần nữa, đầu tiên, y cho những con bò được già, những con đầu đàn khôn ngoan giàu kinh nghiệm qua sông trước. Những con bò này, sau khi lội cắt ngang dòng sông Hằng qua bờ bên kia một cách an toàn, chúng đứng thảnh thơi ăn cỏ, rồi đưa mắt ngước nhìn sang bên này bờ. Người chăn bò thông minh có trí mỉm cười, rồi y lựa những con bò đực lớn mạnh, những con bò đực đã từng được huấn luyện kỹ càng tuần tự cho qua sông. Rồi nối đuôi theo nhau là những con bò đực thanh niên, những con bò cái thanh nữ, những con bò thiếu niên thiếu nữ, những con bò ấu nhi vừa chạy vừa kêu, những con bò con đang còn bú mới sinh, cứ tuần tự theo lộ trình an toàn sau trước các ngang dòng sông sang bờ một cách tuyệt đối an toàn. Cũng vậy, này các tỳ khưu, có những sa môn hay bà la môn khéo biết đời này, giới nhân, giới duyên, giới quả như vậy, khéo biết đời sau giới nhân, giới duyên, giới quả như vậy, khéo biết ma chướng, ma giới, ma cảnh là đâu, khéo biết lìa khỏi ma chướng, ma giới, ma cảnh như thế nào, khéo biết cõi của thần chết, khéo biết làm thế nào để bước ra khỏi cõi của thần chết. Những người như vậy tuy họ chẳng tự xưng là đạo sư, là chân sư, nếu họ thuyết giảng tùy pháp, thuận pháp nơi này và nơi kia, thì các ngươi cần phải nghe, cần phải tin những vị này, tu tập thực hành theo lời dạy bảo của họ, thì sẽ gặp hạnh phúc và an lạc lâu dài, như đàn bò an toàn sang sông, thảnh thơi gặm cỏ của người chăn bò thông minh, có trí kia vậy. Và này chư vị tỳ khưu, những con bò đực già đầu đàn khôn ngoan nhiều kinh nghiệm, cho qua sông trước, cắt ngang dòng Ganga là những ai vậy? Chính họ là những bậc A-la-hán, đã đoạn trừ các lậu hoặc, tu hành thành mãn, các việc nên làm, đã đặt gánh nặng trên vai xuống, đã đạt được mục đích phạm hạnh. Các hữu kiết sử đã hoàn toàn bị đoạn diệt, đã được giải thoát nhờ chánh trí. Những vị này sau khi lội cắt ngang dòng sông Ma Dương, dòng sông sinh tử, dòng sông khổ đau phiền não, họ đã qua bờ bên kia một cách an toàn thông dong, nếm thưởng hương vị giải thoát. Những con bò đực lớn mạnh, những con bò đực đã từng được huấn luyện kỹ càng tuần tự cho qua sông là những ai vậy? Đó là bậc A-na-hàm, những vị tỳ khưu sau khi đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, được hóa sinh tại cõi trời ngũ tịnh cư, rồi niết bàn tại đấy, không còn phải trở lại thế gian này nữa. Rồi nối đuôi theo sau là những con bò đực thanh niên, những con bò cái thanh nữ, những con bò thiếu niên thiếu nữ, những con bò ấu nhi, vừa chạy vừa kêu, những con bò con đang còn bú, mới sinh, cứ tuần tự theo lộ trình an toàn sau trước, cắt ngang dòng sông sang bờ một cách tuyệt đối an toàn. Họ là những ai vậy? Đó là các bậc Tu Đà Hàm, Tu Đà Hoàng. Còn những con bò ấu nhi, vừa chạy vừa kêu, những con bò đang còn bú hoặc mới sinh, chính là những tỳ khưu. Những tỳ khưu ni, tùy tính hành, tùy pháp hành, trong giáo pháp của Như Lai, trước sau họ đều sẽ sang bờ một cách an toàn và an vui như vậy. Này các tỳ khưu, các ngươi đừng nghĩ người chăn bò thông minh có trí ấy là ai, là Như Lai đó. Còn hội chúng tỳ khưu ni là đàn bò đang lần lượt cắt ngang dòng sông Ma Dương, dòng sông sinh tử, dòng sông phiền não khổ đau để sang bờ kia một cách tuyệt đối an toàn. Này đại chúng huynh đệ, Thế Tôn thuyết giảng như vậy xong, Ngài còn nói thêm bài kệ.
Đời này và đời sau, Như Lai khéo trình bày. Cảnh giới ma không ma, thần chết không thần chết, bậc chánh giác trí giả, biết rõ mọi thế giới, cửa bất tử rộng mở, dòng ma bị chặt ngang, nát tan và hư hoại, hãy sống sung mãn hỷ, đạt an ổn niết bàn.
Sau khi Tôn giả Sariputta thuyết xong, Đức Phật khen ngợi: quả thật là thiện thuyết, này Sariputta, nếu Như Lai có thuyết lại, cũng chỉ thuyết được như vậy mà thôi. Ông quả thật là xứng đáng được hội chúng tỳ khưu xưng tán là thượng thủ, là pháp chủ trong giáo hội của Như Lai.